đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Trước thềm năm mới Quý Mão, xin kính chúc quý thính giả năm mới an khang, vạn sự như ý. Thưa quý thính giả, đầu năm mới, mọi người thường đặt ra những mục tiêu phấn đấu mới, bao gồm nâng cao sức khỏe và chất lượng sống. Vì khỏe mạnh là điều kiện tiên quyết để đạt được các mục tiêu trong cuộc sống. Các chuyên gia y tế khuyến nghị mọi người nên ưu tiên cải thiện sức khỏe để có một năm tràn đầy sinh lực và thành công, thông qua những việc làm cụ thể sau đây.
Đầu tiên là tăng cường tập thể dục và kiểm soát căng thẳng tinh thần. Nếu mong muốn sở hữu thân hình cân đối và khỏe mạnh hơn, các chuyên gia đề nghị mọi người duy trì tập thể dục ở cường độ vừa phải, ít nhất 150 phút một tuần. Còn với những người thích vận động ở cường độ mạnh hơn thì nên tập luyện 175 phút mỗi tuần. Ngoài ngủ đủ giấc, ít nhất 7 tiếng rưỡi một đêm và ăn uống lành mạnh, việc thực hiện các hoạt động tốt cho tâm trí như yoga và thiền cũng giúp ích trong việc duy trì và cải thiện sức khỏe tâm thần. Khi cảm thấy stress quá mức, đừng ngần ngại tìm đến chuyên gia sức khỏe tâm thần để được trợ giúp.
Tiếp theo, mọi người cần hạn chế dùng thực phẩm chế biến sẵn, thức uống chứa đường. Thường xuyên tiêu thụ các loại thực phẩm chế biến sẵn có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, béo phì, một số bệnh ung thư và gây giảm tuổi thọ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thức uống chứa đường có thể làm tăng nguy cơ tử vong vì mọi nguyên nhân. Vì thế, mọi người giảm dùng thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống có đường, đồng thời thực hiện một số thay đổi trong chế độ ăn hàng ngày như ăn ít thịt đỏ và thịt chế biến sẵn. Tiêu thụ nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật hơn như là rau quả tươi, dầu ô liu, các loại quả và hạt, uống nước lọc.
Tiêm chủng đầy đủ. Thực tế cho thấy tiêm chủng là cách hữu hiệu để ngăn ngừa bệnh tật cũng như cứu sống hàng triệu người mỗi năm. Song vẫn có nhiều người bị bệnh hoặc chịu cảnh tàn tật vì các bệnh truyền nhiễm như cúm và COVID-19 vốn có thể phòng ngừa bằng vaccine. Đó là lý do tại sao cập nhật lịch tiêm chủng cho cả gia đình có ý nghĩa quan trọng.
Tiếp theo, mọi người đừng quên khám sức khỏe định kỳ. Số liệu thống kê cho thấy, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, hàng triệu người đã bỏ lỡ việc khám sàng lọc để chẩn đoán ung thư vú, đại trực tràng và tuyến tiền liệt. Đó là lý do họ khuyến cáo mọi người chú trọng kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Hạn chế uống rượu và thuốc lá. Để giảm nguy cơ phát triển vấn đề sức khỏe do rượu, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị hạn chế uống rượu ở mức tối đa 1 ly mỗi ngày với nữ và 2 ly mỗi ngày với nam. Ngoài ra, mọi người cũng nên bỏ hút thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá điện tử khác để bảo vệ lá phổi của chính mình nha.
Cuối cùng, mọi người cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ. Đối với bất kỳ ai dùng thuốc theo toa, chuyên gia y tế khuyến cáo uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Bảo quản thuốc an toàn để ngăn ngừa quên uống hoặc uống thuốc quá liều sẽ không tốt cho sức khỏe.
Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay rượu bia là hai loại thức uống thường không thể thiếu được trong các buổi giao lưu tiệc tùng của người Việt. Chính vì sự chủ quan này mà tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến rượu bia ngày càng tăng cao. Ngoài các tác hại dễ nhận thấy sau khi uống rượu bia như là đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi thì chất cồn trong rượu bia còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, trong đó có hệ thần kinh của con người.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Phong, trưởng nội thần kinh cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, rượu bia là những chất ức chế sau khi vào cơ thể, chất cồn trong rượu được vận chuyển và tác động đến não bộ sẽ làm tắc nghẽn con đường mà những hóa chất bên trong não sử dụng với mục đích truyền tín hiệu cho hệ thần kinh. Trong thời gian ngắn, uống rượu bia vừa phải và không quá thường xuyên có thể giúp chúng ta thư giãn. Rất nhiều người thích uống rượu bia vì việc này mang đến cho họ niềm vui và nâng cao trải nghiệm trong những cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, khi chúng ta uống nhiều hơn, tác động cồn sẽ chiếm chỗ. Tâm trạng vui vẻ của bạn có thể nhanh chóng không còn và bạn có thể cảm thấy buồn bã hay chán chường. Trong thời gian dài, uống rượu bia có thể để lại tác động dài lâu lên sức khỏe tinh thần của người uống. Kết quả là tâm trạng của người uống rượu sẽ bị thay đổi một cách bất thường, các phản xạ sẽ chậm dần. Cũng chính vì thế, nếu bạn thường xuyên lạm dụng rượu bia sẽ làm cho các chức năng của não bộ bị ức chế hoàn toàn, khiến người ta không làm chủ được mình, dẫn đến việc nói và làm khác hoàn toàn so với khi tỉnh.
Nó phụ thuộc vào thời gian sử dụng thì nó sẽ có tác hại rất lớn trên hệ thống thần kinh trung ương và hệ thống thần kinh ngoại biên. Trên hệ thống thần kinh trung ương á, thì rượu bia là một chất ức chế cái hệ thống thần kinh trung ương, thành ra nó sẽ gây ra những cái triệu chứng về suy nghĩ, về hành vi, về ngôn ngữ, về lời nói rất là nhiều. Thường người ta chia ra làm ảnh hưởng trong giai đoạn cấp, tức là người những cái người mà uống một cái lượng rượu bia mà lớn trong một khoảng thời gian ngắn đó, thì sẽ gây ra ví dụ như là những cái rối loạn về ngôn ngữ, rối loạn về hành vi, rối loạn vào trong giai đoạn cấp. Còn khi mà người ta sử dụng trong một cái thời gian rất là dài, ngày này qua ngày kia, gặp những người mà nghiện rượu thì sẽ gây ra hệ thống thần kinh trung ương ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ như nó gây ra những cái hoang tưởng, những cái ảo giác, những cái hành vi, những cái hành động không có được chuẩn mực. Bởi vì cái hệ thống thần kinh trung ương thì nó có tác dụng mà nó điều khiển những cái hành vi cao cấp của con người. Khi mà uống rượu nhiều sẽ ức chế lại những cái hành vi cao cấp đó, đầu người ta sẽ bộc lộ ra hành động chưa được đúng, một người bình thường thì không có. Còn đối với hệ thống thần kinh mà ngoại biên á, ngoại vi, thì nó sẽ gây ra tình trạng là viêm mãn tính của các dây thần kinh ngoại biên. Thành ra khi mà uống mà sử dụng trong một thời gian dài hoặc là nhiều thì sẽ gây ra đau, tê mỏi vai, tê bì tay chân. Trong giai đoạn mãn đấy, dài lâu có thể gây ra những cái tổn thương mà không thể hồi phục được, giống như là trước khi sử dụng đó.
Thực tế cho thấy, rất nhiều người gặp những vấn đề về sức khỏe tinh thần, sử dụng thuốc để giúp họ cân bằng tâm trạng và hành vi. Rượu bia có thể phản ứng với các loại thuốc này lẫn các loại thuốc khác, nên những người sử dụng thuốc nói chung đều được khuyên không nên uống rượu bia. Uống rượu bia như một cách tự điều trị và thay đổi tâm trạng của bạn không bao giờ là một ý tưởng hay. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc đối diện với một vấn đề về sức khỏe tinh thần, tốt nhất là nên tìm đến những người bạn, người thân hoặc chuyên gia tâm lý chia sẻ. Không nên tìm đến bia rượu vì chúng có thể khiến sức khỏe của chúng ta tệ hơn.
Ngoài hệ thống thần kinh trung ương nha, thì nó ảnh hưởng tới ví dụ tim mạch, rối loạn về dạ dày, hay là rối loạn về bàng quang, hói mửa, hay là nó làm cho những cái yếu cơ co thắt cơ, hay là nguy cơ về đột quỵ não. Nó sẽ gây ra thoái hóa mỡ của các mạch máu não, gây ra nhồi máu não, xuất huyết não. Tỷ lệ những cái người mà nghiện rượu mà có xuất huyết não hay nhồi máu não rất là cao. Nếu mà sử dụng lớn lâu ngày nữa, nó sẽ gây ra cái bệnh người ta gọi là cái bệnh Vernix, bệnh não Vernix, nó gây hôn mê và thậm chí là tử vong.
Rượu gây ra nhiều hậu quả nặng nề, khó lường với sức khỏe người bệnh và trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Vì thế, việc sử dụng rượu bia nên được kiểm soát từ ý thức của mỗi người. Khi có dấu hiệu rối loạn tâm thần do rượu, cần được khám và điều trị sớm. Việc điều trị có thành công hay không thường phụ thuộc vào sức mạnh ý chí của người bệnh nhiều hơn là vào cách thức và thời gian điều trị. Điều trị nghiện rượu bia càng sớm thì khả năng thành công càng cao. Bác sĩ Nguyễn Văn Phong chia sẻ thêm.
Trong những cái dịp mà lễ Tết mình tiếp khách thì mình có thể uống với một lượng bia rượu phù hợp vừa phải. Thường á, nhiều nghiên cứu người ta đã chỉ ra rằng trong một ngày thì người ta có thể uống được một đơn vị cồn tương đương với khoảng một lon bia. Nhưng mà mình sẽ uống, mình kéo dài như ta, mình uống từ từ. Thứ hai là kết hợp với việc uống thì mình phải ăn để bổ sung đường, nước cho cơ thể. Mình kiểm soát được cái lượng bia rượu mình uống thì khi đó nó đôi khi nó còn có lợi nữa. Nó có lợi cho tim mạch, cho tiêu hóa. Nhưng mà mình lạm dụng nó không tốt, không lên.
Quý vị và các bạn thân mến, khi sử dụng rượu bia thì không có một ngưỡng nào được coi là tuyệt đối an toàn. Do đó mỗi người nên thực hiện lối sống lành mạnh, bỏ hẳn hoặc giảm tối đa việc sử dụng rượu bia nhằm giảm gánh nặng kinh tế, bệnh tật cho bản thân và gia đình quý vị nhé. Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.